Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2019. Chúng ta đang ở tại Thu viện Thị Thiên trong khóa tu mùa đông 6 ngày. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Bữa nay quý vị về ráng nghe ông già. Thưa đại chúng, năm nay khóa tu mùa đông mình lần đầu tiên mình kết hợp chung giữa người lớn và các em. Thì khóa mùa đông năm nay các em cũng hơn 90 em, gần 100 em, và người lớn cũng 70-80. Trong khóa tu mùa đông này thì chúng ta nguyện tụng bộ Kinh Đại Bát Niết Bàn. Các em nhỏ thì có chương trình riêng. Ngoài buổi sáng có pháp thoại thì buổi tối các em có pháp đàm. Pháp đàm là các em được chia ra thành nhiều nhóm theo cái số tuổi. Từ 18 tuổi trở lên, tính như người lớn thì các em sẽ pháp đàm riêng. Và từ 13 tuổi cho tới từ 12 tuổi tới 15 tuổi pháp đàm riêng. Từ 15 cho tới 17 tuổi pháp đàm riêng. Thì chúng em, các em nó có 3 nhóm. Lý do mình chia ra nhỏ như vậy đó, để cho các em mới đủ thời gian nói ra những cái điều mình muốn nói. Nếu đông quá đó thì không có đủ thời gian để nói. Và cái thứ hai đó là mỗi em á, số tuổi á, nó có cái nhận xét khác, đời sống nó khác. Quý vị thấy lúc nhỏ nó chơi chung, rồi khi lớn lên là có khi nó không nói chuyện với nhau nhiều, mặc dù là chị em ruột ở chung nhà mà mỗi đứa một phòng, vì hai cái tuổi nó khác. Có những em nó 13, 14 tuổi thì bây giờ nó ít nói chuyện với em đó, nó ít chơi với em đó. Thì khi mà các em tổ chức pháp đàm như vậy đó thì các em có cơ hội nói ra. Thì Pháp Hòa nghe báo cáo là cái bữa pháp đàm của các em lớn á, trong đó có những em nó nói ra và nó khóc. Nó có những cái khổ đau trong lòng mà nó không có nói ra được. Và nhờ cái ngày pháp đàm đó và các em đó đã khóc. Và trong khóa tu nào cũng vậy. Thì cái pháp đàm lần này á, chủ đề là làm mới. Làm mới có nghĩa là mình làm sao mình nói theo Phật học á, là mình sám hối. Nhưng mà nói theo một cách thực tập cho thực tiễn á, là mình làm mới mỗi người chúng ta, và mình làm mới mình với người kia. Ví dụ như người kia đang giận mình cần phải gặp người đó, mình nói ra để mình với người đó làm hòa trở lại và làm mới mình trở lại. Thì các mỗi ngày sau khi xong một ngày thì Pháp Hòa hỏi các thầy hôm nay sinh hoạt như thế nào, thì mấy thầy mới kể cho như vậy. Thì tối nay vẫn tiếp tục pháp đàm. Hiện nay ở dưới basement chánh điện có một nhóm tuổi mười mấy đó. Thì thầy Đức Tạng, thầy Huệ Tạng và thầy Tịnh Tạng chia ra làm ba nhóm. Hồi trưa này học giáo lý á, tới giờ pháp thoại á, cũng chia ra làm ba lớp. Thầy Tịnh Tạng nói pháp thoại cho mấy em 12 tuổi, 13 tuổi, 10 tuổi tới 12, 13 tuổi. Thầy pháp thầy Tịnh Tạng, thầy Huệ Tạng chia ra nói pháp thoại. Thì bữa Pháp Hòa có nói chuyện pháp thoại bữa đầu, bữa khai mạc. Thì Pháp Hòa có nói đến vấn đề năm mới, cuối năm. Thì mình ai cũng mong mỏi là cái gì mình không có hên, mình không có vui, thì mình muốn mong rằng thôi, mong cho qua hết năm tới này mình sẽ vui trở lại. Đó là một cái chu kỳ mà để cho mọi người có một cái ý chí, một cái lý tưởng để sống. Chứ thật sự ra ngày 1 mình cũng ăn giống ngày 2, hay là ngày 1 mình ăn y hệt như ngày 31, chứ không có gì khác hết á. Nhưng mình nói như vậy để nó làm mới cái tư tưởng của mình, làm mới cái niềm vui của mình, để cho mình phấn khởi trở lên, vì mình bước sang một năm mới với nhiều cái niềm hy vọng. Thường thường á, nó hay có một cái cách là ai mà nhìn nó đó, thì nó hơi khó chịu. Nó xa xay là nó hỏi sao nhìn tôi kỳ vậy. Ở đây mà mình nhìn, nói chuyện mình nhìn người ta đó, hay là mình không có quen biết gì, mình nhìn người ta ngại lắm, và thậm chí người ta không thích. Thì Pháp Hòa mới nói đôi khi mình rất sợ người ta nhìn mình, nhưng mà mỗi bản thân mình á, ít có chịu nhìn mình lắm. Mình sợ người ta dòm mình, người ta nhìn mình, người ta ngó mình, nhưng mà bản thân mình không có chịu ngó lại mình. Lý do nào người ta nhìn mình? Tại mình có cái gì đặc biệt. Một là mình quá dễ thương, hai là mình quá dễ ghét, và thậm chí quá kỳ cục. Người ta mới dòm mình chứ, khi không ta nhìn mình chi. Pháp Hòa ví dụ thôi. Ví dụ đang ngồi im lặng vậy, tự nhiên có một người bước vô, đi mà đẩy chúng đang im lặng mà vẫn không nhận ra được cái điều đó. Nói chuyện ồn ào, bước đi mạnh dạn, tự nhiên mọi người nhìn người đó. Người ta đâu nói gì đâu, ta chỉ nhìn thôi. Thì đôi khi mình ngó là mình nói tự nhiên nhìn tôi. Thì Pháp Hòa có nói với mấy em là trong cuộc sống đôi khi mình không có để ý cái đó, mình không muốn ai nhìn mình. Nhưng mà mình tu học á, cái cách tu tập là mình biết nhìn lại mình, tại sao mình lại như vậy. Thì đó là cái buổi Pháp Hòa có nói chuyện với em mấy việc. Thì có những em á, nó không có quen, lần đầu tiên nó tới khóa tu, nhưng mà lúc nào cũng vậy, một ngày đầu nó chưa quen, nhưng mà một hai ngày sau nó sẽ quen, nếu nó chịu đi vào với mọi người. Người lớn mình cũng vậy, có nhiều khi mình chưa bao giờ biết khóa tu là gì. Mình nghe nói khóa tu thì mình đi tới khóa tu thôi. Nhưng mình không ngờ khóa tu quá cực. Thức dậy từ 5 giờ sáng mà 10 giờ đêm mới được về phòng. Rồi mình năm nay là đỡ ha. Có mấy em nó dớt cái job rửa chén. Chứ mọi năm là mình phải thêm một mục rửa chén nữa. Mà năm nay là mấy đứa nó đứng nó rửa chén suốt cho mình. Hồi sáng này đáng lý ra pháp thoại 9 giờ rưỡi. Mà phải giờ tới 10 giờ. Là vì chén nhiều quá nó rửa không hết. Nó ăn con chén. Nó rửa tới mấy nồi lắm. Thế năm nay mình đỡ là các em nó phụ cho mình cái phần rửa chén. Thì có nhiều vị phụ huynh mới nói ồ, trong cái tình cờ mà tổ chức chung về cũng hay. Tại vì nhờ như vậy rồi cha mẹ được đi tu chung. Chứ hồi trước mình tổ chức riêng á, thì cha mẹ phải cho con nó đi riêng. Nhiều khi cha mẹ phải đi tới với nó, xong nó rồi mình tới phiên mình tu, nó lêu bêu, nó không có chương trình. Cho nên nhờ mình làm chung như vậy đó, thì vừa cha mẹ vừa có cơ hội tu học, các con nó cũng tu học. Thì Pháp Hòa nói, thì quý vị nói ra được cái điểm hay, thì Pháp Hòa sẽ nói chuyện với các thầy, coi coi mình rút tỉa được cái kinh nghiệm gì trong khi mình tổ chức hai khóa tu chung như vậy. Thì có thể là nếu mình không có thấy quá cực, thì trong tương lai nếu những cái dịp nào mà nó đúng lúc như vậy, giống như năm nay vậy đó, mình không còn cách nào mình dời ngày, thì mình phải đành chấp nhận là tổ chức hai khóa tu chung. Nhưng mà nhờ như vậy thì cha mẹ cũng đưa các con đi về tu học và cùng tu chung với các em. Thưa đại chúng, mỗi năm mình tổ chức khóa tu mùa đông đó, là mình phát nguyện trì tụng một bộ kinh. Thì năm ngoái mình tụng kinh, hình như là năm ngoái mình lại Lương Hoàng Sám phải không? Năm ngoái mình lại Lương Hoàng Sám, và năm nay mình nguyện tụng bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Đây là lần thứ hai chúng ta tụng bộ kinh này trong khóa tu mùa đông. Pháp Hòa nhớ cách đây mấy năm trước mình đã tụng một lần ở Trúc Lâm, và năm nay mình tụng trở lại bộ này ở đây. Thì bộ kinh này á, là một bộ kinh Đại Thừa, với cái ý nghĩa là khi Đức Phật sắp qua đời, nói theo cái từ ngữ của mình cho dễ nhớ, dễ hiểu. Khi Đức Phật sắp mất, thì chúng ta thường gọi là khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Thì mình nếu mình nói cho dễ hiểu là khi Đức Phật sắp mất, sắp qua đời, thì Ngài hỏi các thầy, đệ tử: các vị có muốn hỏi gì nữa không trước khi tôi vĩnh viễn ra đi? Mà Đức Phật hỏi tới hỏi lui vài ba lần. Thì trong kinh quý vị đọc tới, quý vị sẽ thấy là có những vị có những câu hỏi với Đức Phật. Khúc này mình chưa đọc tới khúc đó đâu. Đức Phật nhập vô thiền định rồi Ngài lại đi ra hỏi: các vị có còn hỏi gì nữa không? Mấy lần như vậy. Thì khi nào mình có dịp nói cái ý nghĩa sâu sắc. Còn hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn giới thiệu tổng quát về bộ kinh, để khi quý vị tụng, quý vị sanh được cái tâm ham thích. Thì Pháp Hòa mong rằng trước hết là mình tụng kinh, là không có bộ kinh nào mà chúng ta hiểu nghĩa trọn vẹn đâu. Quý vị tụng có những đoạn quý vị tụng là để tụng thôi, hoàn toàn không hiểu trong đó nói gì hết. Nhưng mà có những hiểu mình, những đoạn mình hiểu, thì những đoạn mình hiểu nó làm hấp dẫn mình để cho mình tiếp tục tụng tiếp. Nhưng còn những đoạn không hiểu thì coi như là mình có cơ hội để mình học hỏi. Vì kinh điển Đại Thừa luôn luôn mang đựng, chứa đựng rất là nhiều những ý nghĩa sâu màu, mà với cái trí phàm tình của chúng ta khó mà có thể đi vào trong đó một lần. Thậm chí các bậc sớ giải, chú thích cũng phải đọc tới đọc lui, phải nghiền ngẫm, phải tư duy, phải thiền quán về những đoạn kinh đó mới có thể vỡ lẽ ra được. Thậm chí ôm câu đó, sống với nó trong đời sống hàng ngày, thì có một ngày kia thì ra cái câu kinh này nó lại ứng dụng cho những công việc như thế này, thì ngay trong cuộc sống đó vỡ lẽ ra, thì chừng đó gọi là ngộ. Cho quý vị đọc thiền sử, có những vị thiền sư ngộ những câu, ngộ ngoài chợ, ngộ dưới gốc cây, ngộ lúc mà sắp sửa ngã lưng xuống ngủ, ngộ lúc mà đi đụng cái cây nó làm cái cốp vô cái đầu vậy, cái tự nhiên ngộ. Thì ngộ là gì? Mình phá vỡ ra được cái lý lẽ đó. Thì cái bộ kinh này á, nói cho đủ á, là Đại Bát Niết Bàn Kinh, hay là Kinh Đại Bát Niết Bàn. Mà chữ đại á, là dịch từ cái chữ Phạn là Maha. Maha là tiếng Phạn. Cho nên khi chuyển dịch thì các ngài chuyển thay vì để chữ Maha, thì các ngài đổi dịch lại cái chữ Maha là đại. Đại Bát Niết Bàn. Chữ bát á, nó có nghĩa là vẹn, nó có nghĩa là toàn vẹn, chút xíu mình sẽ nói tới cái nghĩa đó. Bây giờ mình nói cái bộ kinh này á, chúng ta có hai bản, một bản Nam truyền và một bản Bắc truyền. Bản truyền về phía Nam thì tiếng Pali, bản truyền về phía Bắc Ấn Độ là tiếng Sanskrit, chúng ta thường gọi là tiếng Nam Phạn. Còn tiếng Sanskrit là tiếng Bắc Phạn. Tiếng Phạn nó có Nam có Bắc. Thì khi nào Phật giáo truyền về phía Nam của Ấn Độ thì chúng ta thường gọi là Phật giáo Nam truyền. Còn khi nào Phật giáo truyền về phía Bắc của Ấn Độ thì chúng ta gọi là Phật giáo Bắc truyền. Thì cái bản kinh Niết Bàn có tên là Kinh Đại Bát Niết Bàn, ở trong trường bộ kinh, kinh thứ 16. Thì trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tương ưng bộ kinh và tiểu bộ, đó là năm bộ kinh của bên Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam truyền. Thì trong cái bộ trường bộ kinh này á, có một phẩm kinh nằm vào kinh thứ 16 có tên là Đại Bát Niết Bàn. Và kinh đó cũng diễn đạt lại những sự kiện mà Đức Phật sắp qua đời. Đây, cuốn kinh trường bộ đây. Đây là trường bộ kinh này, một tập. Chữ nhỏ nhỏ vậy đó. Chữ nhỏ nhỏ thôi. Mà trong này, kinh Đại Bát Niết Bàn là chiếm khoảng 100-200 trang trong này. Đó là phần Nam truyền. Qua đến cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn này của Bắc truyền á, thì tổng cộng có 15 bản. Có 15 bản. Và trong 15 bản này có một số đã mất, đã thất truyền, tức là không còn ở trên đời nữa. Có thể do cháy chùa, các cái bản kinh nó bị cháy. Bây giờ chỉ còn lại một số thôi. Và trong số này có 3 bộ. Một bộ là của Ngài Pháp Hiển Dịch, một bộ là của Ngài Đàm Vô Sấm Dịch, và một bộ về sau này. Thì thưa đại chúng, Ngài Pháp Hiển là sanh vào thế kỷ thứ 3. Ngài đi qua Ấn Độ để mà tìm kinh sách đem về Trung Quốc dịch. Như vậy xưa giờ á, mình biết rằng cái người mà nổi tiếng nhất đi từ Trung Quốc qua Ấn Độ là ai? À, là Ngài Đường Tăng, Ngài Huyền Trang, đúng không? Nhưng mà thật sự Ngài Huyền Trang là những người đi sau các ngài trước nữa. Trước Ngài Huyền Trang đã có những vị khác đã đi, trong đó có Ngài Pháp Hiển. Nhưng mà bởi vì Ngài Pháp Hiển á, Ngài đi với một mục đích duy nhất là Ngài đi tìm tòi những bộ kinh để Ngài đem về truyền bá cho Trung Quốc. Còn Ngài Huyền Trang á, chẳng những Ngài là một thầy tu có tâm ý muốn đi tìm kinh điển, mà Ngài còn lại là một người sử gia, một người mà ghi chép lại. Cho nên khi Ngài đi tới đâu, Ngài đo đạc, Ngài ghi chép, Ngài chú thích, nói rất kỹ về mỗi quốc gia mà Ngài đi qua. Và khi đến Ấn Độ, chiêm bái thánh tích nào thì Ngài ghi rất là rõ ràng. Nhờ vậy mà sau này người ta mới dựa vào cái quyển sách của Ngài chép lại để đi tìm những thánh tích. Và Ngài Huyền Trang được gọi là Tân Dịch. Tân Dịch là người dịch kinh mới so với các vị trước, gọi là Cựu Dịch. Cựu Dịch là Ngài Nghĩa Tịnh, Ngài Kumala Thập, Ngài Pháp Hiển, vân vân, gọi là Cựu Dịch. Còn Ngài Tân Dịch tức là sau này Ngài Huyền Trang là sống vào nhà Đường rồi. Mà trong khi đó Ngài Pháp Hiển là đời Tấn, cách mấy trăm năm sau. Thì khi đó là đời sống con người nó văn minh, cho nên những cái từ ngữ của Ngài Huyền Trang dùng nó gần gũi hơn. Pháp Hòa ví dụ, Ví dụ như là chữ Bồ Đề, Bồ Đề Tâm, hay là chữ Bồ Tát. Thì chữ Bồ Tát ngày xưa là ngài Kumala thập dịch là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, đó là nghĩa của chữ Bồ Tát. Nhưng khi đến ngài Huyền Trang thì ngài dịch ngắn gọn lại, ngài dịch là Bồ Tát nghĩa là giác hữu tình, một hữu tình giác ngộ gọi là hữu tình giác, rồi đi cứu độ lại người khác gọi là giác hữu tình. Nhưng mà cái chữ là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh cũng không sai, bởi vì Bồ Tát là người phải có tâm giác ngộ, tâm Bồ Đề, phải có đại cái tâm rộng lớn để thành tựu rồi mới đi độ chúng sanh, gọi là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Đó là một cách dịch. Cho nên khi mà ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh về thì ngài cũng đưa một số kinh sách về ngài dịch. Ngài Pháp Hiển á, ngài cũng dịch cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn này. Và có một vị nữa tên là Đàm Vô Sấm. Thì cái vừa rồi mình học cái quyển kinh Tại Gia Bồ Tát Giới đó, thì cái bản dịch đó cũng là bản dịch của ngài Đàm Vô Sấm. Và bộ kinh Niết Bàn mà hôm nay chúng ta tụng cũng là bản dịch của ngài Đàm Vô Sấm. Nhưng mà trước kia đó, khi mà ngài dịch bộ kinh này á, ngài chỉ dịch được một phần thôi, và ngài biết rằng chưa có đủ, thì ngài lại đi qua Ấn Độ lần nữa, đi tìm được một khúc sau, ngài đem về ngài dịch. Rồi sau này ngài bị sát hại, thì cái bộ kinh này lỡ dở, dịch chưa xong. Rồi đến sau này người ta tìm được cái đoạn cuối của kinh này, thì các vị khác mới hợp tác là dịch để đưa vô chung với cái bản của ngài Đàm Vô Sấm, thì coi như là bản dịch của ngài Đàm Vô Sấm. Và cho đến bây giờ thành tựu được bộ kinh này đó, tổng cộng là 29 phẩm, 18 quyển. Hồi sáng mình tụng tới quyển thứ mấy rồi? Mới có 18 à. Phải qua nghe nó ở trong phòng nghe tụng tới hiện bệnh rồi phải không? Ngày mai tụng thánh hạnh, phạm hạnh, an nhi hạnh, anh nhi hạnh, còn 3 phẩm, nhưng mà phẩm thánh hạnh và phạm hạnh rất là dài. Cái bộ kinh này có tên là kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì bây giờ cái bản mà chúng ta đang có đó là tổng cộng là 29 phẩm ở trong 18 quyển. Và bản kinh này ở Việt Nam mình nó có mấy bản dịch. Bản dịch thứ nhất là của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Thì bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh á, là được lưu hành nhiều nhất, được lưu hành trong nước Việt Nam nhiều nhất, được tái bản nhiều nhất. Vừa rồi Pháp Hòa xem một cái bản in hồi năm 2013, và trong đó có ghi là tái bản lần thứ 9 là 2013. Thì không biết là từ 2013 cho tới bây giờ có tái bản nữa không thì mình không biết. Nhưng mà trong tủ sách của chùa có một bản để in rồi 2013 và tái bản lần thứ 9. Bản dịch đó là của Hòa Thượng Trí Tịnh. Thì Hòa Thượng Trí Tịnh lấy cái bản của ngài Đàm Vô Sấm dịch. Và cái bản của ngài Đàm Vô Sấm là cái bản mà người ta thường tụng, người ta thường giảng nhiều nhất, cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh cũng lấy cái bộ đó để dịch ra tiếng Việt. Bộ thứ hai của Hòa Thượng Thích Trung Quán dịch cũng là cái bộ này, nhưng mà ngài do Hòa Thượng Thích Trung Quán dịch. Ngoài ra còn có một bản nữa của cư sĩ Tuệ Khai mới dịch sau này, mấy năm sau này thôi, do Hòa Thượng Đổng Minh chứng nghĩa. Chứng nghĩa tức là cái vị đó dịch xong rồi đem lên cho Hòa Thượng coi xét trở lại, rồi ấn chứng cho cái bản dịch đó là bản dịch có giá trị. Nhiều khi mình dịch xong mình không sắc, mình không chắc cái bản dịch của mình, thì mình phải đưa cái bản dịch của mình cho các vị tôn đức, các ngài có hiểu sâu biết rộng, đặc biệt là các ngài có chỗ tu tập và có hiểu biết rất là nhiều, thì các ngài chứng cái nghĩa đó cho mình, có nghĩa là chứng nhận cái bản dịch về những cái dịch của mình. Một bản nữa mà sau này mới vừa in, và bản này coi như là khá công phu, thì bản dịch này của hai cư sĩ, tức là ông Đoàn Trung Còn và cư sĩ Nguyễn Minh Tiến. Thì cái bản dịch này sau này in thành hình như 5-6 quyển gì đó, trong đó có một quyển tổng quan, tức là cái cuốn tổng lược về kinh Đại Bát Niết Bàn. Ngoài ra những cái bản lớn đó, còn có một bản dịch gọi là kinh Đại Bát Niết Bàn kinh Đại Bát Niết Bàn của ngài Pháp Hiển. Hồi nãy giờ Pháp Hòa nói là bản dịch của ngài Đàm Bô Sấm, và cái bộ Đại Bát Niết Bàn kinh đó của ngài Pháp Hiển á, có một vị đã dịch hình như là Thượng Tọa Nguyên Hùng. Ngoài ra Pháp Hòa thấy có một bản nữa của Hòa Thượng Thích Tâm Châu. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng như vậy á, là để mình thấy cái duyên phước mà đời này chúng ta còn được gặp những bộ kinh chứa nhiều cái ý nghĩa sâu xa, đồng thời chúng ta lại được cái phước là chúng ta phát tâm thích thú trong vấn đề trì tụng. Cái hiểu, khoan nói đã, ở đây mình nói là mình thành tâm mình trì tụng, dù mình chỉ lặp lại lời Phật, nhưng mà cái phước lặp lại một cái lời bậc thánh cũng đâu phải là chuyện bình thường. Mình cũng đủ duyên phước mình mới làm được việc đó. Hay là mình đủ cái, thí dụ bây giờ mình muốn ngồi đọc một trang mà cơ thể không cho phép, bệnh hoạn hay là hoàn cảnh bận rộn không làm được. Cho nên mình ngồi mình tụng kinh á, quý vị không hiểu á, đừng có chán. Nó chờ kinh gì tụng hoài tụng quỷ mà không hết. Tụng càng khó hiểu. Đừng khởi những cái tâm đó. Mà phải khởi cái tâm là con có phước có duyên được trì tụng. Và rõ ràng đạo lý cao xa của Đức Thế Tôn thật là sâu lường, và con phải cần những sự giảng giải con mới có thể hiểu được. Và trước khi mình tụng kinh á, mình thành tâm mình hướng về Phật. Hôm nay con được duyên lành trì tụng Đại Thừa Pháp Bảo, xin Đức Thế Tôn và chư hộ pháp thiện thần gia hộ cho con không có gặp những chướng ngại, đầy đủ thuận duyên để con trì kinh. Thí dụ như mình ngồi tụng hồi buồn ngủ, tụng hồi lo ra, suy nghĩ lung tung, hay là cái chuyện lo ra là chuyện bình thường. Ai mà không, bây giờ không phải tụng kinh này mình mới lo ra, tụng kinh nào mình cũng lo ra đó, chứ không phải đó, mà không chịu lo vô. Lo ra lo vô là chuyện bình thường của mình. Nhưng mà nhờ như vậy chúng ta mới chịu khó trì kinh. Và nhờ trì như vậy cho nên thân mình thanh tịnh, miệng mình thanh tịnh, ý mình thanh tịnh. Bây giờ mình nói á, cái bộ kinh này á, ý nghĩa như thế nào? Trước hết mình nói đề kinh. Khi mình nói tới chữ Maha, chữ đại á, là dịch từ cái chữ Maha, nghĩa là trùm khắp, là rộng lớn. Còn chữ Bát á, nó có nghĩa là hoàn toàn, là trọn vẹn. Tiếng Phạn gọi là Pari, cho nên cái chữ là Maha Pari Nibbana Sutra. Maha là rộng lớn, là đại. Pari là hoàn toàn, là trọn vẹn. Nibbana là gì? Là Niết Bàn. Vậy thì mình dịch kinh này là kinh Niết Bàn trọn vẹn rộng lớn, hay là rộng lớn trọn vẹn. Cái gì mà hoàn toàn gọi là Pari, Pari Nibbana. Mà chữ Nibbana có khi mình đọc là Nirvana. Nibbana là mình đọc theo âm tiếng Phạn, Nirvana là mình đọc theo âm tiếng 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 Bắc Phạn, tiếng Sanskrit. Thì chữ nơ là gì? Nơ, N I ngắn và R. Nơ là no. Chữ nào vana là gì? Là negative. Khi nào tâm mình không còn những cái điều xấu, khổ đau, phiền não, giây phút đó là niết bàn. Như vậy, niết bàn theo nghĩa trong kinh này thì không phải là nơi chốn, mà niết bàn theo nghĩa này là gì? Theo nghĩa của kinh này là gì? Là tự tâm, tự tánh thanh tịnh của mình. Mấy ngày nay á, quý vị ở đây, quý vị không có nhớ ngày tháng gì hết, không có bận rộn chuyện ăn lo gì hết, cứ đi ăn, ăn rồi về nghỉ, đứng dậy rồi có người rửa dọn, rồi chỉ biết tụng kinh thôi, rồi đi về ngủ, rồi đi sáng rồi lên tụng kinh, rồi ăn, cứ như thế, mà hình như không nhớ bữa nay ngày mấy, không nhớ bây giờ là mấy giờ, thậm chí ngủ thẳng cẳng đi, tới giờ có người lắc chuông báo thức, có niết bàn không? Niết bàn. Nhưng mà cái niết bàn này nè, cái niết bàn đó, niết bàn này không phải là nơi chốn, mà khi nào một cuộc sống của chúng ta không còn những hệ lụy, những khổ đau, thì giây phút đó, lúc đó là niết bàn. Nhưng niết bàn có bốn loại. Niết bàn có bốn loại. Xưa giờ Pháp Hòa nói hai loại. Bữa nay mình học kinh này, mình phải nói cho đủ nghĩa của chữ niết bàn. Trước hết á, chữ niết bàn là gì? Là vắng lặng, là tịch tỉnh trọn vẹn, gọi là đại bát niết bàn. Khi nào mình yên tĩnh hoàn toàn, ví dụ quý vị ở đây, quý vị cũng yên tĩnh như vậy, trở về nhà, đời sống bận rộn bon chen, nhưng tâm mình vẫn được như thế, chừng đó gọi là Parinibbana, gọi là đại bát niết bàn. Nhưng mà thật sự mình không được vậy. Mấy bữa nay ở đây vậy nè, an vui, thoải mái, không suy nghĩ, không lo toan. Có niết bàn không? Có. Niết bàn này mãi mãi hay là tạm? Tạm thôi, 6 ngày thôi. Ai mà nuôi free hết đời cho nổi. 6 ngày thôi. Thì cái niết bàn này sẽ hết. Thì cái niết bàn gọi là gì? Hữu dư y niết bàn. Hữu dư. Hữu dư tức là gì? Có niết bàn nhưng mà tạm tạm. Thí dụ cái thân này, mình được thọ thân này đầy đủ, nhưng cái thân này nó cũng đâu có lâu, mấy mươi năm rồi thì cũng phải chết. Thì khi nào mà mình không còn thọ nhận cái thân đầy đủ này nữa, niết bàn hết. Niết bàn này hết rồi, thì cái này gọi là niết bàn hữu dư. Rồi thế nào là vô dư? Vô dư là gì? Là khi nào đoạn được những phiền não và đoạn được những báo thân hữu lậu, nghĩa là chân như sau khi ra khỏi sanh tử hiển bày, và gọi là vô dư. Ví dụ như Pháp Hòa ví dụ như thế này. Bây giờ mình có ly nước trà ngon mình uống. Trời ơi ngon quá. Chưa bao giờ uống ly trà ngon được vậy. Uống hạnh phúc quá, uống niết bàn hữu dư. Ngày mai uống nước lạnh cũng hạnh phúc y chang như là mình uống ly nước trà, thì cái đó mới vô dư. Còn mình bây giờ cái gì có hưởng thì mình vui, không có thì mình không vui. Ví dụ ăn chè đậu trắng mà không có nước cốt dừa, mình ăn cũng được, nhưng mà nói trời, cho ăn chè đậu mà hà tiện nước cốt dừa ăn không ngon. Mình cứ ngồi mình nói hoài cũng hết chén chè, nhưng mà rồi mình không thoải mái. Vậy thì chúng ta đều ai cũng có niết bàn, nhưng mà cái gì tạm bợ thì chúng ta gọi là hữu dư, cái gì mà nó trường tồn thì chúng ta gọi là vô dư. Hay là nói cách khác là khi nào trạng thái tâm mình không có bị dính mắc, có thì hưởng, không có thì cũng hưởng mà hưởng kiểu khác. Nước lạnh cũng ngon vậy. Ví dụ như bây giờ so ra một ly muối, một ly nước muối và một ly nước lạnh. Cái nào ngon hơn? Nước lạnh ngon. Vậy thì nước lạnh đâu có dở, tại vì mình đem nước lạnh mình so với nước trà. Nhưng mà thật sự nếu mà muốn có nước trà thì phải từ nước gì? Từ nước lạnh. Nếu mà không có cái nước lọc thì làm sao có nước trà? Như vậy nước trà là hữu dư, nước lọc mới là vô dư. Vì sao? Vì nó không có pha trộn. Nước lọc là không có cái tạp cái chất khác, chỉ thuần là nước lọc. Và cái nước này nè, nấu súp, nấu trà, nấu cà phê, nấu bất cứ nước gì cũng không thể thiếu nước lọc. Vậy thì chính bản thể nó không thay đổi thì nó mới là vô dư. Còn cái gì mà cứ thay đổi thì vô dư. Ví dụ mình ngồi mình ăn ngon đó, này nhớ, ví dụ trong khi ăn ngon này, chờ bữa nay tôi được hữu dư niết bàn. Rồi cho những bữa mình không phải vậy. Ví dụ như ngày hôm qua mình ăn cơm, mình mấy ngày nay mình ăn bánh mì không, rồi bữa nào mình ăn cơm nó ngon lại. Mà có nhiều bữa ăn cơm thấy cơm ngán, muốn ăn mì, muốn ăn hủ tiếu. Thành thử ra mình không có nhận được cái vô dư, mà cứ tạm sống với cái hữu dư thôi. Vậy thì niết bàn là hai thứ rồi ha. Một là hữu dư niết bàn, hai là vô dư niết bàn. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba gọi là bản lai tự tánh thanh tịnh niết bàn. Bản lai tự tánh là gì? Là tự thể xưa giờ không, dẫu có bị vô minh mà tánh vẫn hằng thanh tịnh rỗng rang như hư không. Thí dụ mình nhìn lên bầu trời, mình nói ô bầu trời đen quá. Mà thật sự bầu trời có đen không? Không phải. Cái gì làm bầu trời đen? Gió máy. Như vậy thì sở dĩ mình không thấy bầu trời trong không phải là bầu trời đen, là tại mây che. Thí dụ như mặt trời, mình nói trời, mặt trời tối hù. Thật sự mặt trời đâu có bao giờ tối, nhưng mà tại vì có một cái vật gì che mặt trời thì mặt trời mới tối. Hay là mặt trăng cũng vậy, mây che cho nên mặt trăng mới tối. Vậy thì mặt trăng, mặt trời hay là cả bầu trời này vốn vẫn trong sáng như thế. Cái đó là tự tánh thanh tịnh. Như mình đây, mình vốn tự tánh thanh tịnh. Pháp Hòa ví dụ như hồi mình ở Việt Nam á, mình chưa biết Mỹ là gì, không biết Canada là gì á, mình sống hạnh phúc nhiều hơn. Là tại vì nghèo, nghèo chứ không có gì để so sánh hết á, không có cái gì để chọn lựa hết á. Ăn vỏ dưa, ăn vỏ dưa hấu cũng ngon. Thậm chí đem nghèo quá không có gì ăn, lấy vỏ bầu, luộc bầu xong rồi gọt cái vỏ rửa, ngâm vô nước muối. Rồi bữa nào ăn cơm vớt cái vỏ bầu lên, ăn mặn cũng ngon. Không có gì để chọn hết á. Thật là bây giờ á, trời ơi, mình ăn cái gì mình cũng chê hết á. Tại sao? Tại vì mình đem cái này mình so với cái kia. Hồi đó không có bánh mì baguette, ăn bánh mì bình thường cũng ngon lành. Trời, bây giờ qua biết bánh mì này rồi, cái bắt đầu có bánh mì rồi xong, trời ơi, bánh mì baguette mà có bơ bạch tan nữa là ngon hen, rồi phải thêm bơ nữa. Cho nên mình tự tánh đó, vốn là không có gì phiền não hết á. Thật sự ra mục đích cuối cùng mình là ăn để làm gì? No, sống. Nhưng mà mình không có chịu đơn giản vậy, mình phải thêm thắt này kia. Thật sự á, nói như vậy không phải là mình có lỗi. Mình ăn mình thêm được không có gì lỗi hết á. Nhưng mà có điều là Phật chỉ cho mình biết á, là bản chất của mình xưa giờ là vốn là vắng lặng bình thường. Ví dụ quý vị thấy mấy đứa nhỏ đó, nó ăn nhiều cái tức cười lắm. Ví dụ như hôm qua mình cho nó ăn cơm bì, thì nó thấy cái hũ nước tương pha, mình pha nước mắm á, ớt lợn cợn thì nó sợ cay nó không ăn. Nó là nó chan nước tương nó ăn. Mình đi ngang mà khó chịu, ăn cơm tắm ăn nước tương. Nhưng mà nó ăn ngon lành không? Nó ăn ngon là tại vì nó không có biết phân biệt. Nó không có biết phân biệt là cơm tắm phải chan nước mắm. Cái gì mà chan mặn mặn lên là nó ăn à. Tự tánh nó thanh tịnh lắm. Có mình nè. Mà lỡ mà nước mắm mà pha mặn chút á, ăn cơm bì mà nước mắm mặn gì sao ăn. Ăn cơm bì nước mắm phải chan ngập ngập, ăn lấp sấp, thí dụ vậy đó. Cho nên mình là tự tánh mình vẫn bình thường, nhưng mà tại vì mình gia chạm. Cho nên hôm rồi đi qua bên Mỹ á, có một vị mới hỏi Khổng Tử nói á, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Đạo Phật á, thì nói là con người có Phật tánh. Vậy mà sao giờ con người dữ quá trời vậy? Pháp Hòa mới nói thật sự á, con người mình có cái tánh dữ, cũng có tánh hiền. Nhưng mà tại vì người ta không có muốn tưới tẩm cái hạt giống dữ, người ta muốn tưới hạt hiền, mà dữ nó tự nó mọc. Có bao giờ ông thầy nào mà lên giảng dạy mình sân si? Vậy mà mình vẫn sân si. Trong khi đó biết bao nhiêu bài pháp dạy bớt tham sân si, mà con người cũng sân y hệt. Không chừng vừa giảng xong còn sân, vừa giảng xong bài giảng tham sân si, ra tới cửa cũng sân si, phải không? Mình tự tánh thanh tịnh niết bàn, nhưng mà tại vì môi trường, tại mình có chủng tử. Ví dụ mình có tham không? Mình có chủng tử tham không? Có. Nhưng mà tại mình tu, mình không chịu tham tiền, tham cà rá học xoàn ai để thôi chứ, tham ăn còn. Ăn ngon tôi cũng khoái chứ. Và thậm chí ăn ngon cái rồi còn nghía nghía qua kia, ăn không, không ăn đưa tôi. Thế là mình cũng còn tham chút chút chứ. Cho nên á, sở dĩ mà các ngài cứ đề xướng cái thiện là tại vì cái pháp ác á, xin lỗi đại chúng, là không nói nó cũng tự nó lên nữa, không tưới nó cũng lên nữa. Mà còn cái thiện á, thí dụ như cái người kia giận mình lại mình vuốt, nó thôi thôi kệ chị ơi bỏ qua đi, không có bỏ qua gì hết á. Xin lỗi không mắc mới gì tới anh. Đuổi người kia đi luôn để mình nổi quạo cho nó trọn. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là Paris á. Hồi nãy là Paris Nibbana, còn bây giờ là Paris Tham Sân Si. Bản lai tự tánh thanh tịnh niết bàn. Có một cái bài kệ bằng tiếng Hán á: vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can. Vân khứ là mây bay, vân lai là mây đến. Mây bay, mây đến, mây đi, bầu trời vẫn trong sáng. Cái hoa mà nó có nở ra hay hoa nó rơi rụng cũng không có can gián gì với cái cây. Cái cây nó vẫn đứng vậy, tự hoa nó mọc trên cành, nó nở, rồi nó héo, nó rụng. Cây vẫn không có thay đổi, cây vẫn đứng và vươn lên mỗi ngày. Vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can. Thì Pháp Hòa dịch cái bài đó ra bằng một bài thơ tiếng Việt như thế này: bầu trời vốn vẫn sáng trong, bận lòng chi chuyện mây hồng hợp tan. Hoa nở hay hoa héo tàn, cây kia vẫn đứng ngút ngàn mà vương. Mà bốn câu đó mình dịch từ bốn cái câu chữ Hán đó: bầu trời vốn vẫn sáng trong, bận lòng chi chuyện mây hồng hợp tan. Hoa nở hay hoa héo tàn, cây kia vẫn đứng ngút ngàn mà vương. Thì cái bầu trời đó, trong sáng đó, chính là bầu trời thanh tịnh. Pháp Hòa ví dụ khác: lâu lâu mình hợp mặt cười vui, rồi thỉnh thoảng cũng có một hai chuyện buồn xảy ra. Thì hai cái trạng thái mà gây gỗ và nhộn nhịp lâu lâu thôi. Còn cái trạng thái mà mỗi ngày thường nhật của mình là gì? Đó là bình thường. Ví dụ như lâu lâu nhà mình mới có khách. Còn bình thường nhà mình là sao? Chỉ có vợ chồng con cái, mỗi ngày vẫn sinh hoạt bình thường, đi làm rồi về ăn uống tắm rửa rồi đi ngủ, cái này mới thường. Còn cái chuyện mà nhà mình nhộn nhịp hay là có những cái chuyện không vui lâu lâu thôi chứ, còn cái chuyện mà mình cái chuyện bình thường nhật của mình đây là chuyện bình thường nè, là cái thường nhật nhất nè, thì cũng như thế. Cuộc đời của mình, cuộc sống của mình, cái bình lặng bình thường là cái mình cần nhất. Lâu lâu mà nó nhộn nhịp thôi chứ, thí dụ ồn ào mỗi ngày sao chịu nổi, rồi hay là buồn khổ mỗi ngày sao chịu nổi, thì cái hai cái trạng thái bất thường đó lâu lâu thôi. Còn cái trạng thái sống bình an vậy nè, bình minh vậy nè, là cái chuyện mỗi ngày. Vậy thì cái câu mà bản lai diện mục á, mặt mũi xưa nay á, của mình là bình thường vậy nè, là thường. Còn thấy mình cười thoải mái rồi mình khóc thoải mái, đó là hai cái bất thường của cuộc sống. Cho nên á, nhà thiền hay dùng cái câu á, bản lai diện mục của mình là gì, tức là mặt mũi xưa nay của mình là gì. Ý nói là cái tâm thanh tịnh xưa nay mình là mình bình an, vắng lặng, bình thường, không có hai cái vấn đề quá vui hay quá buồn. Hôm rồi đi giảng bên Mỹ á, đang ngồi nghỉ trong phòng, thì có một bác Phật tử năm nay cũng 80 tuổi rồi, bà nghe Pháp Hòa tới, bà tới thăm. Lật đật đi quá cái bà bước vô, trời ơi Pháp Hòa nhìn cái tóc của bà, Pháp Hòa ôm cái tóc Pháp Hòa cười, mà cười thoải mái như chưa bao giờ được cười. Quý vị biết tại sao không? Bà quấn hai cái cục ống cuốn á, thứ ở Việt Nam á, nhớ không? Ở Việt Nam mà cái cục ở giữa nó có cái cục gòn gòn, rồi ở ngoài nó có cái kẹp á. Pháp Hòa nhớ là mấy cô đi ngủ tối hay kẹp cái đó lắm. Trời ơi, mình qua đây mấy chục năm rồi đâu thấy hai cục đó đâu. Cái bữa đó bà cụ 80 tuổi bước vô, Pháp Hòa thấy bà, trời ơi, mà Pháp Hòa ôm cái đầu bà, mà Pháp Hòa cười, mà cười một cách hạnh phúc, cười mà giống mình vui mà mình cười. Bà lại tưởng đâu Pháp Hòa gặp bà, Pháp Hòa mừng. Trời ơi, bà cũng cười. Pháp Hòa cười, Pháp Hòa hiểu kiểu Pháp Hòa. Bà cười, bà hiểu của Pháp của cái bà. Hai bà cháu cười, thôi là cười. Đứa cháu nó đứng, nó chừng hững, nó không biết chuyện gì mà hai người cười lăn cười ngửa. Tại vì mấy chục năm rồi mình không thấy mấy cô kẹp cái mà cái đó nó rất là Việt Nam. Nó rất là Việt Nam. Một cái loại ống cuốn ngoài nó có cái kéo ra, rồi nó có cái loại bằng nhựa và nó lỗ lỗ cái kim gì đó, mấy cô quấn cái đó. Còn cái thứ hai là ở giữa nó có cái gòn á, cái mút gì đó, mấy cô quấn. Ở Việt Nam mình thấy thường, qua đây những cái hình ảnh đó nó hiếm lắm. Hôm trước hình như là chùa mình cũng có một cô đi tu xuất gia gieo duyên, mà tối nào cũng còn quấn hai cục ra ngồi ngay cửa nhà bếp. Con bữa qua ra qua gặp thì Pháp Hòa muốn nói á, cái con người của mình á, khi nào mình cái trạng thái bình thường vậy nè, đó là cái mặt mũi xưa giờ của mình là bình thường vậy đó. Bữa nào mình cười một cách thoải mái hay là mình khóc một cách tức tưởi, đó là hai cái trạng thái bất thường của cuộc sống lâu lâu. Còn cái bình thường của mình là diện mạo bình thường đó. Pháp Hòa ví dụ như vậy để đại chúng dễ hiểu cái gì gọi là bản lai diện mục của mình. Mặt mũi xưa nay mà nhà thiền muốn nói đó, nghĩa là tâm thanh tịnh của mình, cái tâm thanh tịnh vắng lặng của mình. Nhưng mà Pháp Hòa đem câu chuyện đó ra để Pháp Hòa ví dụ để đại chúng thấy. Bây giờ nhà mình không có khách, không có ai hết, thậm chí là mọi người đi hết, có mình ở nhà, không lẽ mình ngồi mình cười sặc sủa hay là mình ngồi mình khóc. Mình bình thường, đi đứng mặt mũi bình thường, tâm trạng mình rất bình thường đó. Cái đó là một trạng thái bình thường của tâm, tự tánh thanh tịnh niết bàn. Mà cái đó đó là mình cần có. Ví dụ như á, cuộc sống của mình mỗi ngày đi làm tiền lương đồ vậy bình thường, không có gì trở ngại hết, tự nhiên ở đâu trúng số. bắt đầu trúng số rồi, bắt đầu có tiền rồi là bắt đầu mình nghĩ ra nhiều cái khác, bắt đầu cuộc sống nó bất bình thường. Quý vị nhớ câu chuyện ăn khế trả vàng của Việt Nam, chơi con người không có gì hết bình thường à, mà do tham quá cái nó thành ra nó bất thường. Có cái hai cái gia đình đó mua một căn nhà cũ, khi mà đào đất lên đó, thì phát hiện một hũ vàng, thì mới đem lên ông quan trả, nói thưa quan, tôi mua cái nhà đó của ông đó mà tôi đào được hũ vàng mà không phải của tôi, cho nên tôi đem tôi trả. Thì cái ông chủ bán á, ông mới nói dạ không, tôi không có nghe ba má tôi nói có vụ hũ vàng này, cho nên là tôi không dám nhận. Ông bán không dám nhận, ông mua không dám lấy, vẫn để ở trong chỗ quan giữ. Ông quan nói thôi hai ông về đi, mai tôi tìm cách tôi xử. Sáng ra hai ông giành, biết tại sao không? Sau một đêm suy nghĩ rồi, tiếc. Bắt đầu ông kia lên, tôi nhớ rồi, bà cố tôi có kể lại. Ông kia nói không, bây giờ tôi mua là đồ của tôi. Quý vị thấy không? Trước đó đó, sống bằng cái tâm thanh tịnh, nhưng mà sau đó rồi á, là bắt đầu về là có người khác tưới vô. Trời ơi, sao ngu dữ vậy? Đào được vàng mà không giữ mà đem đi trả lại. Đó, rồi cái gia đình kia mới nói, trời ơi, tao chưa thấy ai ngu như mày. Người ta trả vàng mà không lấy. Rồi ngày mai chơi vô, ngày mai là đi vô là đòi lại liền. Đó. Thì Pháp Hòa kể vậy. Rồi nhiều khi á, anh em thân thiết với nhau, sống chết với nhau, nhưng mà do tiền của danh vọng có thể trở mặt, có thể hãm hại nhau. Cho nên đừng có sợ cái chuyện là cái ác sao không nói, nói cái thiện. Tại sao con người có thiện mà con người cứ ác? Tại vì cái chủng tử xấu đó nó nở nhanh như hột é vậy đó. Còn cái chủng tử thiện á, nó lâu như trái bưởi, cây bưởi mà trồng vậy đó, mấy năm mới có trái. Rồi quý vị không tin á, quý vị để ý mình, mấy người mình vô chùa mình tu rồi, tu 30 năm, nhưng mà đôi khi mình giận lên một cái là mình cũng phát tháo quát lên bình thường. Cho nên cái negative đó, cái chủng tử bất thiện đó, nó nhanh lắm. Nó không phải như là bình thường. Rồi mình học được 3 cái rồi phải không? Hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, tự tánh thanh tịnh niết bàn. Một cái nữa gọi là gì? Vô trụ xứ niết bàn. Vô trụ xứ là gì? Mình có một niết bàn mà không có chỗ trụ. Niết bàn không chỗ trụ. Nếu mà căn cứ theo câu này thì có một cảnh giới nào gọi là cảnh giới niết, có một cái chốn nào, nơi nào mà gọi là niết bàn để chờ mình chết mình tới đó không? Có không? Không. Vô trụ xứ mà. Nếu mà có chỗ thì gọi là trụ xứ. Cho nên á, mình nhớ sau này ghi cáo phó chia buồn với ai đó, nhớ là đừng có ghi là cầu chúc cho hương linh bác sớm về cõi niết bàn. Người ghi câu đó hiểu được đạo lý sơ cơ. Còn mình học giáo lý kinh Đại Bát Niết Bàn này rồi thì sẽ thấy rằng niết bàn không có nơi chốn. Không có nơi chốn mà có không? Có. Ngồi trên bồ đoàn nè, cũng là trụ xứ của niết bàn. Ngủ dưới đất nè, cũng là trụ xứ của niết bàn. Bởi vì đã là không trụ xứ thì chỗ nào cũng là nó. Chứ còn nếu mà nó có một trụ xứ thì không chỗ nào là nó nữa. Cho nên á, Tây Phương không xa cách. Tây Phương ở đâu? Trước mặt người. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Tây Phương không phải ở phương Tây nữa. Nếu mình hiểu là Tây Phương ở phương Tây, mình hiểu vậy cũng không sao. Nhưng mà hiểu như vậy thì mình hiểu Tây Phương rất là sơ cơ. Rồi mình phải hiểu rằng Tây Phương không phải ở phía Tây không, mà giây phút nào mình có an lạc, mình có tĩnh lặng thì giây phút đó là Tây Phương cực lạc. Bởi vì nói Tây Phương phải nói thêm chữ cực lạc nữa. Tây Phương có gì? Có cực lạc. Mà nếu mà Tây Phương mà cực lạc thì Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương cũng là cực lạc. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài không cần đi đâu hết. Cực lạc của Ngài, Niết Bàn của Ngài là ở đâu? Ở cõi Ta Bà này. Cho nên tịnh độ của Phật Thích Ca là ở cõi Ta Bà. Tại vì sao? Tại vì Ngài làm một cái việc mà độ những chúng sanh khó độ. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là về cực lạc đó là không có chúng sanh phiền não nha. Cho nên Phật Di Đà nói cái gì cũng nghe hết. Tại vì dễ quá, về cực lạc là dễ độ nhất, là tại vì không có ai còn sống bằng phiền não khổ đau. Ở đây mới khó nè. Cho nên trong kinh Di Đà nói phải không, Đức Phật Thích Ca làm một việc rất là khó làm, đó là ở cõi Ta Bà đầy dẫy năm thứ nhiễm ô mà Ngài độ cho họ được thành đạo. Khó lắm. Bây giờ Pháp Hòa đưa một cái ví dụ gần nhất. Quý vị thấy á, đưa mấy đứa nhỏ về chùa mà cho nó ở chùa nó tu vậy khó vậy? Khó lắm. Thậm chí á, cha mẹ dẫn lên tới rồi mà nó vẫn không thích. Nó cũng muốn đi về thôi. Và thậm chí có những đứa nó ở, nó vẫn sinh hoạt, nhưng lòng của nó không có. Đâu phải dễ. Tại vì sao? Tại vì có những hạt giống lép, có những hạt giống còn có thể tưới tẩm được. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, khi Đức Phật sắp nói kinh đó, 500 người đứng dậy bỏ ra về. Đức Phật không có cản. Các vị mới hỏi, ủa tại sao các vị đó ra về? Thì Đức Phật nói, các vị đó là những hạt lép, còn các vị nào ở lại là những hạt chắc. Còn ai mà những hạt lép thì mình đâu giữ họ được. Bây giờ có tưới không? Nó cũng đâu có lên cây. Thì cũng như thế. Như vậy cũng nghĩa là mình bỏ họ nha. Không phải bỏ họ. Mình sẽ đợi một thời cơ khác và mình sẽ độ họ bằng một cách khác. Mai mốt quý vị đọc trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì quý vị sẽ thấy có cái danh từ nhất xiển đề được để ở trong kinh này, được nhắc tới nhắc lui rất nhiều ở trong kinh này. Nhất xiển đề là gì? Nhất xiển đề là tiếng Phạn. Tiếng Phạn gọi là nhất xiển đề. Và Trung Hoa đã dịch nhất xiển đề là gì? Là bất tín. Bất tín là không có niềm tin. Và cái nghĩa thứ hai của nhất xiển đề là gì? Tính bất cụ. Tính bất cụ nghĩa là lòng tin không đủ. Vì tin không đủ cho nên mới phỉ báng, mới chê bai. Hay là không tin mới phỉ báng, mới chê bai. Nhưng mà Đức Phật xác định nhất xiển đề vẫn có Phật tánh. Nhưng mà mình độ một người nhất xiển đề khó độ, cần phải ẩn nhẫn đợi cơ duyên. Một người bất tín hay là tín bất cụ thì rất là khó. Ví dụ như một cái cây khó chăm sóc. Có những cái cây quý vị mua về trồng rất là dễ, thậm chí lâu lâu cho một cốc nước, không cần chăm sóc. Nhưng mà có những cái cây không chăm sóc nó đúng mức, nó sẽ chết. Thậm chí nó sống nhưng nó không ra hoa, ra quả gì cả. Cũng như thế. Cũng như thế. Có những người căn lành không có rồi, ở trong chùa cũng cho qua ngày đoạn tháng thôi chứ không có cái gì thay đổi hết. Ngày mới vô tu cũng như sau 30 năm tu, cũng y chang vậy. Tại vì sao? Tại vì hạt lép tưới không được. Còn cái người mà hạt chắc tưới là nó nở, ươm là nó sẽ xanh mầm. Cho nên những người như vậy không có ghét họ, không có bỏ, nhưng mà mình biết rằng mình cần phải nhiều thời gian lắm. Và thứ nhất, lòng từ bi mình phải có, sự nhẫn nhục mình phải có mới độ được họ. Hồi chiều này có một em Canada nó đi với bạn lên dự khóa tu. Trong khóa tu này có mấy đứa Canada chính gốc. Bây giờ chiều nay nó xin đi về rồi. Ngày hôm qua là quý thầy có thuyết trình về năm giới. Ở đây có cái lệ là mỗi lần khóa tu của các em á, lúc nào cũng sẽ có một chương trình nói về năm giới. Tại vì năm giới là nền tảng của Đạo Phật, là nền tảng của sự tu tập của tất cả con người. Cho nên phải thuyết trình về năm giới cho các em nó nghe. Không có ép uổng gì hết. Chị thuyết xong rồi, ai muốn tiếp nhận năm giới này thì xin ghi danh. Các em ghi danh tiếp nhận năm giới. Tiếp nhận năm giới để làm một sự tu tập, chứ không phải là trở thành một member, một tín đồ. Cái quy y của Đạo Phật nó khác với những cái ý nghĩ của những tôn giáo khác. Mình không phải trở thành một tín đồ, chỉ có niềm tin, mà chúng ta phải trở thành một hành giả, một người tu tập, biết ứng dụng lời Phật. Hồi chiều này Pháp Hòa làm lễ truyền giới cho em đó, thì Pháp Hòa mới nói với em á, hôm nay là con nhận năm giới này. Tiếng Anh mình dịch là mindfulness trainings. Training không có nói precept, không có nói rules, mà đây là năm cái điều thực tập. Training. Mình đi vào trong khóa tu cũng là một hình thức training. Người lớn cũng training vậy. Ở nhà 5 giờ, nếu không phải đi làm dễ gì dậy giờ đó. Rồi ở nhà muốn ăn giờ nào ăn chứ ai bắt tôi ăn được. Thậm chí muốn ngồi đâu ngồi chứ ai biểu tôi ngồi đâu được. Nhưng mà vô đây là training hết. Đi theo một cái sự hướng dẫn. Nhờ như vậy mình mới thắng được cái bản ngã của chúng ta, là lúc nào chúng ta cũng muốn độc tôn, độc quyền. Mà sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta không nhận ra được cái niết bàn tự tánh của mình. Chúng ta không có tự tánh niết bàn rồi thì không ở đâu vui hết. Cho nên chỗ mình ở lập tức trở thành ta bà địa ngục, chứ không phải là vô trụ xứ niết bàn. Người có tâm thanh tịnh thì ở đâu cũng là chỗ niết bàn hết. Thì quý vị nhớ niết bàn có bốn loại ha: hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, bản lai tự tánh thanh tịnh niết bàn và vô trụ xứ niết bàn. Cái hữu dư là như cái phước chúng ta đang có đi, cái này tạm thôi, không có bền đâu. Và thậm chí trong khi mình nhận cái hữu dư á, mình phải có cái tâm vô dư. Để chi? Để mai nó hết mình không buồn. Giống như mình mua một hũ đường, ngày nào mình cũng bút mũi mình uống cà phê, một tháng sau thì nó hết. Khi nó hết thì mình lại bỏ cái hũ đó đi, hay là mình cho đường khác vào, không có gì phiền muộn hết. Xài đường là hữu dư, nhưng mà cái tâm biết nhìn tất cả sự việc là vô dư. Và nhờ sống được như vậy cho nên cái tâm lúc nào cũng bình lặng, bình thường, thanh tịnh niết bàn. Và nhờ như vậy cho nên ngồi đâu, ăn gì, ai ra sao, mình cũng dễ dàng được hết. Người dễ chịu thì mình nói chuyện nhiều một chút, người khó tính hay bắt bẻ thì mình lại cẩn thận chút. Nhưng mà cuộc sống này nhiều khi có những người mà ta hay bắt bẻ cũng đỡ lắm. Biết chi không? Để mình bớt cái tật nói chuyện không có suy nghĩ của mình. Nhiều khi mình có cái tật mình nói chuyện không suy nghĩ, thì cái người mà dễ là người ta cho qua. Nhiều cái người mà mình, nhiều khi mình tới người đó là mình ào ào. Nhưng mà tới cái người nào mà người ta khó tính đó, là bắt đầu chỉnh lại, suy nghĩ dữ lắm mới nói nha. Nói sao lắp ráp vô để ông này đừng giận tôi nha, bà này đừng giận tôi. Đôi khi Pháp Hòa thấy thôi kệ, lâu lâu cũng có người vậy để cho mình thắng mình bớt chứ, không thôi là mình không có thắng Cương. Thì bây giờ mình hiểu được chữ niết bàn. Có một cái dịch khác nữa, niết á, niết bàn là gì? Niết bàn được dịch nghĩa là diệt độ. Diệt độ là cái gì? Diệt phiền não, độ sanh tử, gọi là diệt độ. Một khi mình diệt được phiền não thì cái khổ đau sống chết, cái khổ đau còn đi đến tới, không có khổ nữa. Diệt phiền não, độ sanh tử. Thôi qua ví dụ như cái người đó tới mình thương, người đó đi mình nhớ, thì cái tâm trạng nhớ đó có phiền não không? Phiền não, nó là một loại phiền não luôn. Cho nên mình mới bị mình vui, lúc người ta chưa tới sao mình bình thường, người ta tới cái mình vui, rồi giờ ta đi cái mình buồn. Thì vậy thì mình đến đi cái là cái tâm mình nó không bình thường, mà hồi nãy tao hồi trước tao không tới đâu có sao đâu. Cho nên lúc mình buồn quá mình nói sao? Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Tại lúc đó buồn quá, nhớ quá. Rồi mình nói vậy, rồi nói tại sao tôi nhớ người ta, tại sao kẻ lạ hóa ra bạn lòng. Trước kia là mình với họ là người dưng, tự nhiên gặp sao giờ thành bạn lòng của tôi. Rồi nhớ quá mình nói nữa, người về người nhớ tôi chăng, tôi về tôi nhớ hàm răng mình cười. Tự tánh thanh tịnh niết bàn mình nó bị chao đảo. Cho nên á, diệt phiền não, chữ phiền não là gì? Khi tâm mình không còn ở trạng thái bình thường là phiền não nha. Thương cũng là một loại phiền não, ghét cũng là một loại phiền não. Ví dụ bây giờ mình bới cho con mình một tô cơm nó ăn là mình thông thường rồi, thấy không? Mình đi ngang mà mình thấy nó ăn không đúng là bắt đầu con để này vô con trộn lên con. Nó ăn sao nó cũng thấy ngon mà mình không chịu. Mình bắt nó phải ăn đúng cái bản của mình. Thành ra là mình phiền não là vậy đó. Rồi hồi nãy giờ nó đang ăn niết bàn, mình đi tới mình nói riết nó ăn hết niết bàn. Nó bây giờ nó ăn bằng phiền não. Có một em á, trong một cái khóa tu á, nó chia sẻ vậy nè. Trong cái buổi pháp đàm á, nó nói á, khi mà nó đi học á, điểm tốt á, thì về là cha mẹ vui lắm. Thì khi mà nó bị điểm thấp xuống á, thì đem về thì cha mẹ không có hề hỏi là tại sao con bị tuột điểm, con có vấn đề gì không. La một trận. Sau đó rồi á, bắt đầu đem mình ra so sánh. Hồi đó đó, ba học giỏi lắm, thế này thế kia, rồi thậm chí đem thằng con hàng xóm ra so sánh. Thì trong cái buổi pháp đàm đó, nó nói ra, nó nói là sau khi mà khi nó đem về cái điểm nó không có tốt, sao ba mẹ không hỏi tại sao? Nếu mình quan tâm, mình hỏi tại sao con điểm thấp, con có việc gì khó khăn không, có phải con học không nổi không, con có cần học thêm không, thí dụ vậy. Mình hỏi những cái điều, trong khi đó khi nhận ra một cái điểm không tốt thì mình tháo quát một chập, thì lúc đó nó đâu có nói gì được nữa thôi. Mà thường thường mấy đứa nít đó, đôi lúc nó không có đủ tiếng Việt á, nó không để nó cãi lại với mình thì nó nín. Cho nên rồi á, thì đó là một cái vấn đề mà mình phải biết rằng trong cuộc sống này, cái cảnh giới mà nó ngược lại với niết bàn là cảnh giới của phiền não ta bà. Mà sống ở ta bà là mấy này nè. Và nếu mình có được một cái tâm nhìn nhận các pháp thì mình sẽ nhẹ hơn. Cho nên có mấy vị đem con đến. Và có những đứa nó không có dễ dãi. Pháp Hòa cũng nói đó, đừng có quá buồn khổ mấy cái chuyện này. Mình cứ làm hết lòng, làm hết lòng của mình, đem hết tâm của mình ra mình làm. Quý vị thấy á, một khóa tu mấy đứa nhỏ nè, lo ăn uống, dạy dỗ, phải cho nó đi chỗ này chỗ kia cho nó chơi. Thật ra mình làm như vậy để làm gì? Chẳng qua là muốn đưa nó về để cho nó sống một cái môi trường lành mạnh mà mình phải là người chịu cực. Thành thử là trong cuộc sống á, phải có những người chịu khó làm việc đó. Tại vì có những chúng sanh họ không phải dễ dàng như vậy. Mà nhất là những đứa con của mình ở đây, nó tự trảnh nó rơi xuống, chưa đói là đã ăn tiếp. Cuộc đời nó chưa bao giờ biết thiếu một cái áo, thiếu một cái quần. Nó chưa bao giờ biết đói một bữa nào. Mở tủ lạnh ra đầy đồ ăn, mở tủ ra đầy snack. Mỗi cuối tuần đi chợ về mua đầy snack để đầy tủ, để đầy tủ lạnh. Sữa muốn uống lúc nào cũng có. Quần áo mặc không hết, đồ chơi quá chừng. Tại bây giờ tứ nào mà lớn lên rồi là đứa có cái iPhone. Tại quý vị mới thấy là nó đâu có biết khổ là vì gì. Thì chính nó không biết khổ là gì, cho nên nó không có thấm nhập được cái đời sống đó. Cho nên buộc thì nó phải sống theo cái lối của nó thôi. Thậm chí ở đây người ta dạy làm sao? Chuyện ai nấy lo, cái gì mình thích mình cứ làm. Cho đôi khi mình kêu một đứa anh, đứa chị nó khuyên em nó. Nó nói, nó làm gì nó thích chứ sao nói được. Mình đâu phải dễ đâu. Tại cái suy nghĩ của nó, cái lối ở đây nó là vậy. Cho nên khi Pháp Hòa nghe xong thì mình biết rằng lâu lâu mình phải làm mới với đệ tử. Lâu lâu Pháp Hòa phải hỏi, mấy đứa có gì phiền thầy không? Có gì cần phải nói cho thầy biết để thầy sửa không? Có đôi khi mình cứ sống theo cái tập nghiệp của mình đâu có biết. Mình cứ thấy làm răm rắp vậy đó, cái mình nghĩ là mình đúng. Mà mình đâu có biết rằng cái làm của nó là nó làm bị ép uổng, nó không có vui. Mà nó không sổ ra được chứ mình. Cho nên hồi xìu này đó, Pháp Hòa mới khuyến khích đi Pháp Đàm. Ráng đi Pháp Đàm, học nghe và chia sẻ. Cơ hội để mình đưa những cái khổ đau của mình ra. Thì ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, có những cái phẩm như là hiện bệnh, như là anh nhi hạnh, vân vân. Thì nói tóm lại, bộ kinh này gồm thâu tất cả những lời dạy của Đức Phật. Cuối cùng gọi là kinh, nghĩa như là gom lại hết những lời dạy của Ngài trước khi Ngài qua đời. Đồng thời có thể nói những cái giáo nghĩa trong các bộ kinh lớn khác nó cũng nằm ở trong kinh Niết Bàn này. Có một cái bản kinh nữa mà các chùa, các thầy cô lúc mà đi tu á, ai cũng học cái bộ kinh đó. Đó là kinh Di Giáo. Di Giáo là gì? Di là để lại, giáo là lời dạy. Di Giáo là để lại lời dạy cho người đệ tử, ngắn gọn. Cái đó gọi là kinh Di Giáo. Cũng giống như á, mình để lại di chúc. Chúc tức là những cái gì mình muốn đó, mình để lại cho người sau làm theo ước nguyện của mình, gọi là di chúc. Còn Đức Phật không có di chúc, Đức Phật chỉ có Di Giáo thôi. Và không có truyền ngôi cho ai, không có chia gia tài cho ai hết, mà Đức Phật chỉ để lại lời dạy. Cho nên sau này các vị gom những cái lời dạy đó lại, làm thành một bản kinh mỏng để cho các thầy cô khi vào chùa tu tụng cái bản kinh đó. Bản kinh đó gọi là kinh Di Giáo, mà Hòa Thượng Trí Quang ngày dịch đó, những lời vắn tắt trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Ngài đã dịch cái bản kinh đó bằng cái lời, bằng cái đề tựa như vậy. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng về giới thiệu sơ sơ về bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, để cho đại chúng khi tụng á, mình có cái niềm vui, cái niềm phấn khởi, và thấy được cái sự thứ nhất là mình trân trọng lời Phật. Thứ hai á, là mình thấy được cái phước duyên của mình trong đời này. Thứ ba á, là mình thanh tịnh tam nghiệp thân khẩu ý bằng cách mình trì kinh. Thứ tư á, là mình muốn trân trọng ghi ơn những vị đã dày công dịch những bản kinh như thế này cho mình tụng. Ví dụ như Hòa Thượng Trí Tịnh, ngày dịch mà mình không tụng, không đọc, đem về mình để ông tủ cất thì uổng quá. Mà nếu như đưa quý vị đem về nó thôi, chịu khó rảnh đọc chắc không có rảnh. Thôi thì bây giờ mình tổ chức mỗi năm một lần tụng kinh để đại chúng về, để chúng ta cùng nhau ôn lại lời Phật. Thưa đại chúng, ở bên Bồ Đề Đạo Tràng á, mấy năm gần đây á, đều tổ chức đại hội tụng kinh ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Người ta gom hết, người ta trích dịch những lời Phật dạy trong kinh Tạng Nam truyền á, in thành một quyển kinh riêng, rồi các nước quy tụ về đó tụng. Người Việt tụng tiếng Việt, người Tàu tụng tiếng Tàu, người Miên tụng tiếng Miên, người Thái tụng tiếng Thái. Một năm như vậy là kêu là đại hội trì tụng kinh điển, thánh điển ở bên Bồ Đề Đạo Tràng. Và tới cái ngày đó là tất cả các nước Phật giáo đó đều có mặt ở tại dưới gốc cây của Phật hết, dưới gốc cây Bồ Đề. Mình là người gì là sẽ được phát kinh ra để mà tụng. Thì thật ra trong tâm Pháp Hòa cũng mong muốn là sẽ tổ chức một năm nào đó, ai phát tâm muốn đi hành hương về đất Phật, đi về Bồ Đề Đạo Tràng trong cái dịp trì kinh như vậy, và mình sẽ ở đó, mình tham gia cái đại hội đó trong 7 ngày trì kinh. Người Việt là ở đó vui lắm, ở cái ngày trì kinh đông thiệt là đông, mà mình sẽ có cơ hội gặp tất cả Phật giáo của các nước. Có những vị người ta qua đó người ta cúng dường, qua đó người ta là thiết cúng dường trai tăng. Tất cả các thầy ngồi tụng kinh, họ đem cơm tới họ cúng, họ đem tịnh tài tịnh vật tới họ cúng. Một cái đại hội rất là vui mà mới được tổ chức mấy năm, cả 5-7 năm gần đây. Và Pháp Hòa năm nào cũng theo dõi cái chương trình đó, và Pháp Hòa cũng ước mong là có một năm nào đó đó mình cũng tổ chức một chuyến hành hương cho các Phật tử đi về đó để trì kinh theo cái đại hội đó. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa giới thiệu đại chúng ha, nếu vị nào tụng xong cái bộ Đại Bát Niết Bàn này mà mình thấy rằng mình không có cơ hội nhiều để tụng lại, mà quý vị muốn hiểu biết được cái tinh yếu những cái lời Phật dạy của kinh Đại Bát Niết Bàn, quý vị đi lên Google, quý vị search kinh Đại Bát Niết Bàn trong trường A Hàm, hoặc là bấm trường A Hàm, kinh trường A Hàm, rồi bấm kinh Đại Bát Niết Bàn, nó sẽ hiện lên phẩm kinh thứ 16. Thì trong đó khoảng, Pháp Hòa nghĩ khoảng 200 trang. Thì quý vị đọc ngắn gọn tất cả những tinh yếu lời Phật dạy trong cái bộ Đại Bát Niết Bàn này. Còn cái bộ Đại Bát Niết Bàn mà chúng ta đang tụng, nghĩa lý rất là sâu màu, rất là nhiều kinh điển được đưa vào trong đó, cho nên bộ kinh rất là dày, chúng ta gọi là Đại Thừa Pháp Bảo. Thời gian mình không có, tụng với chúng thì mới theo nổi thôi, tụng với nhà mình chắc hôm nay ngủ mấy chập rồi. Thôi, cảm ơn đại chúng. Trước khi chúng ta kết thúc, xin sám hối với đại chúng, bắt quý vị phải nghe cái tiếng khào khào mệt quá. Mấy đi về, sau cái chuyến đi Nam Cali về thì Pháp Hòa cảm tới bữa nay chưa hết. đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Đại chúng xã chân.